Rồi, ở dưới đây Phật lại nói chứ, con nên, các người nên biết tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay sanh tử liên tục, chẳng vì biết chân tâm thường trụ thể tánh trong sạch sáng tỏ lại nương theo vọng tưởng chẳng chân nên có luân hồi, phải không? Thế thì chúng ta biết rằng là Phật ra đời á, cốt là chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ và cứu khổ chúng sanh. Cái khổ chúng sanh là khổ gì? Khổ luân hồi, khổ sanh, sanh tử, phải không nào? Thế thì vì luân hồi cho nên mình mới có cái thân này, rồi mình mới có già, mình mới có chết, rồi mình mới có đủ thứ hết trơn hết trọi. Cho nên rằng là nay á, mình làm phước á, thì mình được làm người, làm trời. Mà nếu mai mình không làm phước, mình làm tội á, thì mình địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên mình khi thiện á, thì mình thăng, mình lên. Khi mình ác, mình xấu thì mình đọa, mình xuống. Lúc này, lúc khác, chợt lúc này, lúc khác, vân vân. Cho nên á, cái sanh tử luân hồi là gốc. Mà cái gốc của tất cả biển khổ, biển trầm luân, thì bây giờ muốn thoát cái biển khổ đó thì chúng ta phải biết cái gốc của nó từ đâu. Muốn được thường trụ, được như Đức Phật, Đức Phật là thường trụ, Đức Phật là đẹp đẽ, Đức Phật là tướng hảo, vân vân. Thế thì chúng ta phải gieo cái nhân thường trụ và an vui. Còn mình gieo cái nhân biến chuyển, sanh diệt, thì làm sao mà mình yên ổn trong cái thế giới sanh diệt này được. Suy nghĩ không nào? Đó. Thế cho nên phải tìm cái gốc, muốn thường trụ thì phải gieo nhân thường trụ. Muốn biến chuyển thì phải gieo nhân biến chuyển. Nguyên nhân vì sao mà chúng ta có luân hồi sanh tử này, và nguyên nhân vì sao mà Đức Phật được thường trụ an vui trước khi đưa A Nan vào chánh pháp, tức là trước khi mà giải thích về Samatha, Tama và Thiền Na, Đức Phật muốn A Nan nhận ra cái chỗ hiểu của A Nan, chỗ nào là sai và chỗ nào là đúng. Bây giờ A Nan á thì muốn cầu giải thoát luân hồi sanh tử, bởi vì A Nan nghĩ rằng nếu A Nan phạm giới hồi nãy thì A Nan phải sao? Phải hoàn tục. Phải hoàn tục rồi những cái chuyện gì nó xảy ra nữa, con cái rồi tạo nghiệp rồi buôn bán rồi tham sân si vân vân, cứ như vậy mà nổi trôi luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên A Nan mới cầu phương pháp ra khỏi cái luân hồi sanh tử đó. Thế thì Đức Phật mới hỏi A Nan, ông đang bị, mà Đức A Nan thì đang bị gì? Đang bị luân hồi ngay trong hiện tại. Để ý Lăng Nghiêm rất là sâu sắc nha. Giới Hương nói, A Nan đang bị luân hồi ngay trong hiện tại. Những gì hồi nãy giờ Giới Hương kể, mấy bác thấy luân hồi chỗ nào? Thứ nhất, luân hồi chỗ nào? Nói lớn lên. Vọng tưởng rồi, nhưng mà bây giờ qua hồi nãy giờ Giới Hương nói đó, A Nan đã bị luân hồi, mà không phải bị một lần, hai lần, mà bị ba lần luân hồi. Đối với bác, ba lần luân hồi trong cuộc đời này cho tới bị dắt về ở trong cung vua. Ba lần bị luân hồi trong Lăng Nghiêm đưa ra đối với bác là những luân hồi gì? Hồi nãy Phật hỏi đó, sắc dục. Ta bây giờ dựa theo cái sắc dục, tức là bị luân hồi vì sắc dục. Trước đó rất là oai nghi, rất là giữ giới. Nhưng mà khi gặp nàng ma đang già rồi, yếu mềm, sa ngã, nếu không có thần chú của Đức Phật thì tiêu. Cho nên đó là luân hồi một đợt. Luân hồi đợt hai. Đợt hai. Bà chú đệ nói gì? Chú Thiện Sơn. Thích tướng đẹp của Đức Phật. Vì trước kia A Nan là gì? A Nan là một hoàng tử. Chuyện gì mà chuyển đổi quý bác, đừng có nghĩ luân hồi tức là mình phải đổi lại cái tri kiến của mình. Nhớ kỳ trước năm ngoái mình học luân hồi không? Luân hồi ngay cả lên cõi trời có luân hồi không? Lên cõi người có luân hồi không? Chứ đừng có nghĩ luân hồi là làm xấu, làm ác cho nên bị luân hồi. Khởi có thiện, có ác, có phận trong, phận ngoài, đều là luân hồi. Thế thì còn sanh tử là còn luân hồi. Bởi vì còn lên cõi trời, còn lên cõi người, còn lên cõi Atula thì là còn bị luân hồi. Thế thì A Nan làm sao mà bị luân hồi từ cái ông hoàng tử? Luân hồi đây thì mình dùng chữ thôi, chứ mình đừng có cái negative, và tức là mình đừng có cho cái xấu nó vào trong đó. Tức là luân hồi, luân là gì? Luân là tròn, chuyển. Hồi nãy đứng ở đây, luân hồi ngồi đây. Hồi nãy mới đi ra ngồi chùa Ni Sư Như Ngọc, bây giờ ngồi đây cũng làm cái sự luân chuyển. Thế thì bây giờ A Nan trước kia là hoàng tử, mà bây giờ luân chuyển để trở thành Sa Môn, thế là nó cũng là một cái sự luân hồi, làm sao ông có thể, Ngài có thể thay đổi hai cuộc đời như vậy? Cái gì đã làm cho Ngài thay đổi hai cuộc đời như vậy? Muốn trị bệnh thì phải biết bệnh chứ. Thì bác sĩ hỏi, nãy nhớ cái câu ở dưới không? Ta hỏi cái gì thì nhớ đem cái trực tâm mà trả lời. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ cái trang 14 đó. Từ đầu đến cuối hỏi cái gì thì phải nói theo cái tâm ý của mình thì cứ trả lời. Quý bác bệnh cúm, cảm cúm, đi khám bác sĩ. Bác sĩ hỏi ngủ được không, ăn được không? Rồi kia thì quý bác phải trả lời sao? Phải là trả lời đúng theo những cái hiện tượng của cái thân thể của mình. Thì bác sĩ người ta mới đưa toa ra, ra được. Thì bây giờ ở đây cũng vậy. A Nan muốn tìm cái gốc để ra khỏi sanh tử luân hồi. Thế thì bậc Phật hỏi, bây giờ trước tiên ông đang bị luân chuyển trong đây nè, trong cuộc đời của ông nè, hai cuộc đời nè. Hồi nãy á, trước kia là thái tử, mà bây giờ á, thì lại là vị xá, xà môn. Do lý do gì mà Ngài luân chuyển như vậy? Thì Ngài A Nan nói như thế nào? Ưa thích cái tướng. Mà ưa thích cụ thể nó là sao? Muốn diệt giặc thì phải biết giặc ở chỗ nào. Cụ thể là sao? Cái hai hàng đầu đó nói sao? Do con thấy tướng của Đức Phật, rồi cái tâm con sao? Thích, khát, ngưỡng, thích cái nét đẹp cao thượng tinh thần đó, cho nên con mới phát tâm xuất gia tu tu hành. Thế thì mình thấy A Nan như vậy giỏi quá rồi. Là mình nhiều khi mình nghĩ như vậy đâu có phải luân hồi. Nhưng mà như vậy theo ý nghĩa luân hồi thì vẫn là luân hồi. Vì vẫn là luân chuyển. Luân hồi ở đây mình phải biết là phải ra khỏi cái sự sanh và tử. Cho nên phải còn trong bảy đạo, còn trong cõi người, mang hình thức này qua hình thức khác thì vẫn là luân hồi. Hãy nhớ ha. Đây là mở đầu của cái tựa đề của Giới Hương. Tức là mở đầu của cái luân hồi trong lăng kính lắng. Là nghiệp, là vì sao Ngài luân hồi như vậy, Ngài luân chuyển như vậy. Như vậy tìm được nguyên nhân, biết được trong hiện tại này thì mình mới biết. Còn bây giờ cái luân hồi thứ ba, hồi nãy Giới Hương nói ba cái luân hồi phải không nè. Luân hồi thứ nhất là chuyển từ thái tử ra sa môn. Cái luân hồi thứ hai là gặp nàng ma đắng, đằng già cái tâm ái nhiễm khởi lên. Luân hồi thứ ba tức là nếu không có thần chú của Đức Phật thì rằng là Ngài phạm giới, mà phạm giới đó đối với vị xuất gia thì là ai mới nói chữ tiêu luôn đó, tức là phải hoàn tục. Nếu quý bác giữ giới Bồ Tát thì giới nào? Nếu quý bác giữ giới năm giới là Phật tử tại gia thập thiện thì giới nào là giới trọng đầu tiên? Giới sát sanh. Vì quý bác đâu có nguyện là kiếp sau đừng sanh nữa, mà nói kiếp sau mình gặp nhau nữa nha. Thí dụ như vậy, thành ra mình cứ làm phước ngoài kia, nhưng mà mình gặp nhau mà muốn làm phước, mà muốn sống lâu thì mình đừng sát sanh để mình được sống lâu. Vì mình đừng giết mạng, đừng làm đau khổ thân xác của con súc sanh hay là một người nào thì mình không đau khổ về thân xác của mình. Mình không làm đau khổ tâm tư của một người nào thì mình không đau khổ về tâm tư của mình. Cho nên cái hạnh của quý bác là tức là làm những gì vui trong đời này và đời tới là đã xin up rồi, phải không nè? Nhưng mà đối với các vị xuất gia đó thì như sao? Chấm dứt cuộc đời này, cho nên giới đầu tiên phải là giới gì? Giới tà hạnh. Đó, cho nên mà phạm cái giới này á thì là coi như là cắt đứt đầu. Trong kinh Phật nói là giống như lấy cây dao mà chặt cái cây sa la, chặt cái cây mía một cái là nó ngã, chặt cây chuối một cái là nó ngã, nó đứt đầu. Cho nên Ngài sẽ bị luân hồi nếu mà Ngài phạm với lại cái nàng ma đắng già. Cho nên cho đến đây, từ đến mới vô đầu đã giới thiệu cho chúng ta biết ba lần sẽ bị luân hồi. Đó là luân hồi trong lăng kính lăng nghiêm. Còn mình học luân hồi của năm ngoái, mình học cái bức tranh thì luân hồi của năm ngoái là sanh cõi này rồi đi theo bà già này, đi theo con khỉ này, rồi cái ngày kia vân vân. Thế thì cái luân hồi của kinh Avada Đà Na, rồi mai mốt học Niết Bàn, học kinh khác, thì mỗi một cái kinh dạy cái cách khác nhau, thì đó gọi là lăng kính của từng Phật. Nắm chứ? A Nan trả lời rất là gọn, hỏi sao thích vậy, không nói vòng vòng vậy trơn trời. Con do thấy Phật đẹp rồi con đi tu. Đố quý bác, học chịu hỏi lại. Vậy chứ Giới Hương thấy cái gì thích cái gì mà Giới Hương đi tu? Chúng ta có cái chánh tính xuất gia, và không chánh tín xuất gia. Đó nè, không chánh tín xuất gia là sao? Nghèo quá, mẹ nuôi không nổi, vô chùa nhờ chùa nuôi giùm. Đúng nè, buồn tình quá, chỉ phụ tôi rồi, thôi thay vì tự tử tôi vô chùa cho rồi. Đúng không? Thì những cái đó là những cái tâm không chân, nhưng mà cũng hay. Chứ mà đi tự tử hay đi làm tầm bậy tầm bạ thì nó càng xa đọa, vì biết lựa cái nhà đúng mà vào, mặc dù cái nguyên nhân, cái động cơ không đúng lắm, nhưng mà vào có đúng rồi á thì tự nhiên từ cái đúng đó nó hoàn chỉnh lại mình. Giới Hương sinh năm 1963, vào chùa năm 1978, tức là 15 tuổi. Bây giờ Giới Hương 45 tuổi. 15 tuổi biết gì chưa? Biết rồi hả? Việt Nam của mình á, cái chuyện mà người trẻ mà đi tu á, kêu bằng đồng ấu xuất gia đó, tức là từ bé thơ đi tu 7 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, 15 tuổi. Chuyện đó Việt Nam đi tu với bác, về Việt Nam bác thấy đông ha. Nhưng mà ở Mỹ này thấy hiếm không? Hiếm. Mà đối với Phật giáo của Mỹ thì cái chuyện đó nó sao? Càng hiếm nữa. Ngang đây xé lẻ tí xíu. Khi Giới Hương ở Milwaukee thì Giới Hương có một Phật sự nữa mà bác Mặc Nghiêm có xin Giới Hương là nên giới thiệu với quý bác. Là Giới Hương hay đi vào nhà tù để thăm tù nhân Mỹ. Trong khi Giới Hương vào nhà tù Mỹ như vậy thì Giới Hương hướng dẫn các tù nhân Mỹ. Trên tiểu bang Giới Hương có 22.000 tù nhân châu Mỹ, Mỹ và châu Á. Việt Nam cũng có. Thì Mỹ, thằng phần đông là Giới Hương tiếp xúc với Mỹ. Thì công việc của Giới Hương là vô đó tặng kinh tiếng Anh, xin đi xin kinh rồi tặng, rồi dạy người ta ngồi thiền, rồi thuyết pháp, rồi xong rồi dạy Phật Pháp qua thư từ. Thì dĩ nhiên là phải giới thiệu mình trước, phải không nè? Thì bao giờ cái chuyện họ rất là ngạc nhiên khi mà họ biết rằng là Giới Hương 15 tuổi đi tu. Cho nên họ bao giờ qua một hai lần xã giao là thế nào cũng hỏi là tại sao mà bạn đi tu mà còn trẻ vậy? Giới Hương nói đơn giản lắm. I like yellow robe. Là gì? Giới Hương thích cái y vàng. Vì nhỏ lắm còn biết cái gì đâu mà vô thường mà khổ rồi không rồi cõi đời là chán rồi biết cái gì. Nhưng mà đi chùa quý sư cô đó, thấy quý cô đập y màu vàng đẹp quá. Cái màu vàng nó quá đẹp. Mấy cái áo dài màu thước tha này làm sao mà bằng với cái màu vàng đó được. Phải không nè? Giới Hương nói rất là đơn giản. Giới Hương nói I like yellow robe vậy thôi. Thế là họ cười. Họ tự biết là mình nói thiệt. Thế là từ, nhưng mà nhờ cái nhân, mặc dù không chánh nhân lắm, nhưng mà từ đó thì chúng ta sẽ đi đến một cái môi trường, chúng ta ở cái môi trường chánh. Từ từ đó chúng ta được huân tập, rồi chúng ta phát triển cái chân chánh của mình. Đó là như vậy. Rồi chúng ta trở lại việc của mình. Thế thì cái nguyên nhân chính ở đây Phật dạy, tức là cái lỗi của Ngài A Nan là do sáu căn thấy và tâm, tức là cái ý thức ham thích. Thế thì Phật mới nói rằng là chuyển thiện á, gặp Phật. Hay nè, cái tinh tế của Lăng Nghiêm nè. Cái nào tinh tế thì phải nói từ từ để chuẩn bị. Hễ mình chuyển thiện á, mình gặp Phật á, thì mình sao? Mình đi về thiện, mình đi xuất gia. Cũng sáu căn, cũng gặp sắc đẹp. Nhưng mà về ác á, thì mình chuyển thì sao? Về đọa lạc. Cho nên A Nan, cái nhân duyên của cái luân hồi của kinh Lăng Nghiêm quá hay. Cái nàng Ma Đăng Già là kỹ nữ hạng sang, là quý bác biết là giai nhân tuyệt thế chứ phải nè. Thì cũng giống như Đức Phật thôi, thấy Phật đẹp đi tu thì bây giờ thấy nàng này đẹp thì cũng a vào, thí dụ như vậy. Cho nên đây là luân chuyển, thấy chứ, nhận chuyện này chứ. Bây giờ mình ở đây cũng vậy, mình thấy làm việc thiện mình a vào, nhưng mà phải coi chừng cái tâm của mình. Nó chuyển. Đây là nói cái dòng đó nha. Dòng tâm đó nha. Và cái dòng tâm đó nó quen chuyển rồi. Và khi nó chuyển như vậy thì gặp việc ác, việc rủ rê thì nó cũng sẽ chuyển. Hay không? Nhỏ nhỏ thôi, đơn giản thôi, nhưng mà rất là sâu. Vô đầu của kinh Lăng Nghiêm đó. Nhân duyên của kinh Lăng Nghiêm. Vì vậy cho nên Giới Hương chọn cái luân hồi nói trước đi. Còn tạng tánh nói sao? Tạng tánh xa vời quá, ở trên mây xanh quá. Vì quý bác đang sống với lại cái thức mà chưa sống được với cái tạng tánh. Mình học về cái thức trước, rồi mình học, mình hiểu rồi, mình buông. Buông rồi thì tự nhiên mình trở lại thôi. Còn mình chưa học mà kêu mình buông, mình chưa chịu buông đâu. Thế thì bây giờ cái luân hồi buông của Ngài A Nan là gì? Thấy Phật đẹp thì cũng giống như là thấy nàng Ma Đăng Già đẹp, mai mốt gặp Ma Đăng gì nữa thì cũng đẹp, thì cũng đi nữa, thí dụ như vậy. Cho nên Phật mới nói mình phải sáng suốt, theo dõi cái tâm của mình. Sáu đạo nó là như vậy, bảy đạo nó là như vậy. Hãy tâm mà chuyển theo ác thì nó xuống địa ngục ngạ quỷ bàn xanh. Mà tâm mà chuyển theo thiện thì lên cõi người, cõi trời, cõi A Tu Tu La. Đều phải đi ra cái chuyển đó. Thế thì đi ra cái chuyển sao được, trong khi mình đang sống ở đây mà sao mà đi ra? Rồi, rồi thêm một cái nữa. Đây, ở đây cái trang 14 đó, Phật nói câu rất là hay: các ngươi nên biết tất cả chúng sanh vô thủy đến nay sanh tử liên tục vì chẳng biết chân tâm thường trụ. Sanh tử liên tục vì chẳng biết chân tâm thường trụ. Cho nên nói là đại thừa đầy đủ là như vậy đó. Mình học một cái kinh này mà mình học mấy cái kinh đại thừa kia, mình biết mình khổ, cho nên mình chỉ biết dứt khổ thôi. Nhưng mà đó mới đi nửa đường à. Mình thấy cái khổ sanh già bệnh chết, cái khổ phải bệnh đi nhà thương, cái khổ phải nhức lưng, nhức mỏi, cái khổ phải chết khi mà hơi thở nó ra, vân vân. Mình chỉ biết dứt cái khổ đó thôi. Nhưng mà mình không biết mình có một cái, mình có một cái đầy đủ vô cùng. Cái đó là gì? Là cái nguyên nhân sâu xa của mình. Nguyên nhân mà mình bị luân hồi sanh tử đó là nguyên nhân gì sao? Vì mình chẳng biết chân tâm thường trụ. Mình chả biết cái chân tâm thường trụ gì đó. Nó xa vời quá. Mà Phật mấy chục năm trời, Phật mới nói cái đại thừa. Đến bây giờ nói rồi, nghe kinh rồi, mình cũng chưa thấy cái giá trị của nó. Phải thấy cái giá trị của nó. Cho nên cái nguyên nhân á, mà ông bị luân chuyển theo Phật, ông luân chuyển theo nàng Ma Đăng Già, nguyên nhân mà theo sáu cõi đó là nguyên nhân cạn. Nguyên nhân rất là thấp. Nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân chính á, là cái gì? Không biết được cái tâm của mình. Quý bác có biết cái tâm của quý bác với lại cái chuông này là đồng nhau không? Quý bác biết cái đó không? Quý bác có biết rằng là cái tâm của giới hương với cái ly nước cam này là đồng nhau không? Không biết cái đó. Quý bác có biết đất nước gió lửa này, vách tường này với mình là cùng như lai tạng không? Không biết. Biết một chút xíu qua ý thức. Cho nên mình đi xuyên vách tường á, mình đi xuyên không được. Đụng một cái rầm, một cái ngã xuống. Vì mình vẫn thấy tường là tường, còn mình là mình. Còn chư Phật, các ngài sống được với cái tâm chân như đó. Các ngài thấy được đất nước gió lửa là tâm chân như. Cho nên các ngài đi xuyên suốt hết. Và các ngài thấy mình là viên đại định. Cho nên các ngài ở mười phương, chỗ nào cầu nguyện các ngài cũng nghe. Nhận cái chuyện này chưa? Rất là sâu, rất là từ từ. Từ từ mà vô. Thấm thấm thôi, từ từ mà thấm thấm thôi. Báo cáo bác Mật Nghiêm là giới hương là mà cái tiêu đề luân hồi này là 117 trang mà bây giờ sắp hết giờ mà mới có 14 trang. Đức Phật khen A Nan là đúng rồi. Nhưng mà đó là nguyên nhân nông cạn hiện tại thôi. Chứ cái gốc nguyên nhân sâu xa là hết thảy chúng ta đó là sống chết từ vô thủy. Sống chết từ vô thủy. Hết cái cõi này đến cái cõi khác. Sống chết nối tiếp chính bởi vì không biết chân tâm của mình, bản lai thường trụ. Nhớ nha. Bởi vì không biết, cho nên mình không có sống với nó. Đau khổ chưa? Bởi vì không biết, cho nên đâu có sống với nó đâu. Quý bác đang sống với cái gì? Đang sống với thức. Với vọng tưởng. Giới hương sẽ phân tách rất là rõ trong cái trang tới. Sống bằng thức không? Sống bằng vọng tưởng không? Không biết chân tâm, cho nên không chịu sống với nó. Cho nên oan uổng mà luân hồi. Phật thấy Phật dùng từ rất là sâu, rất là từ bi, rất là trí tuệ. Phật có Phật tuệ. Mình mê nhiều lớp quá. Nói thì nghe ai bây giờ thấy cũng vẻ tỉnh tỉnh, không biết về tới nhà rồi sao nữa. Cho nên Phật nói là chúng ta sống với vọng tưởng. Vọng là gì? Vọng là cái không có. Mình thấy coi. Mình tỉnh hồn, mình thấy ra những cái suy nghĩ, những cái thương yêu của mình chợt tan, chợt nổi, chợt ghét, chợt thương. Bình tĩnh sẽ thấy. Rồi tưởng là gì? Là phù hư. Nổi lên rồi có yêu rồi ghét, mừng rồi giận, thương đó rồi giận đó, vân vân. Cho nên mình sao? Mình mất cái chủ quyền của mình. Có biết cái chủ quyền của mình không? Con biết, nhưng mà con cũng tha mà. Con biết nhưng mà con cũng thương. Con biết nhưng mà con giận không được. Con phải hét lên con mới chịu nổi. Mình mất cái chủ quyền của mình. Khổ như vậy đó. Mình mất cái quyền tự chủ của mình. Mình bị nó sai xử. Bảo nè, bị sai xử. Ai đâu đó sai xử mình. Mà những người đó đó, mà theo như Lăng Nghiêm đó, theo như cái ý nghĩa mà tạng tánh trong Lăng Kính Lăng Nghiêm đó, thì đó là mình chứ không có gì hết. Vì bốn khoa thất đại, đất nước gió lửa, tất cả đây là mình hết á. Nhưng mà vì mình sống theo cái phân biệt quen rồi, dòng họ Phạm, dòng họ Nguyễn, rồi người thân, người sơ, đúng không? Rồi đây là đất nước gió lửa, thì mình không sống được, mình không biết, mình không sống được với mình. Không sống được với mình, trong khi chính mình là bản chất thường trụ. Bản chất của mình là viên đại định. Bản chất của mình là cái tánh thủ Lăng Nghiêm đó. Thủ Lăng Nghiêm hồi nãy ai hỏi đó là viên đại định thôi, đơn giản như vậy. Cái định bản lai rồi. Còn bây giờ ngồi mà thở hổn hển, mà nói rối loạn tâm tư, là những cái đó là do cái cảnh, mà mình bám theo cái cảnh, mà mình quân tập thôi. Nhả nó ra, buông nó ra, thì trở lại với cái định tự tánh thường trụ của mình. Cho nên mình không bơ vơ. Đừng nghĩ chết rồi, buồn quá, sắp chết rồi, uống thuốc bổ, thuốc gì, sống để cho vui với con cháu. Mình biết là con cháu mình hay những cái thân này, nó là những cái tướng nghiệp báo, phải không nào? Nó là những cái tướng tạm thời như bọt nổi rồi ta. Cái chính của mình là biển, biển cả. Cho nên mình oan uổng, mình chịu khổ. Đức Phật giáng sinh tại cuộc đời này chỉ có một mục đích duy nhất thôi. Là chỉ cái gì? Là chỉ cho mình biết cái bản tâm thường trụ của mình. Chứ còn những cái mà kêu thoát luân hồi sanh tử, những cái mà A Hàm, những cái mà mấy chục năm mà thuyết pháp ấy, thì những cái đó là quyền, quyền tạm. Những cái mà xuất gia cạo đầu giữ giới, thiền định này kia, thì những cái đó là quyền, quyền tạm. Cái mục đích chính của Phật á, đến Kinh Lăng Nghiêm, đến Kinh Pháp Hoa, Phật mới nói á, là nhận cái bản tánh của mình. Mà mình không có chịu sống với nó, cho nên mình hoang uổng mà chịu khổ như vậy thôi. Cho nên á, do đó cho nên mỗi khi á, căn của mình gặp duyên á, là mình chuyển động vậy đó. Nhưng mà để ý chuyện này, nếu chúng ta nhận được, nhận đây có nghĩa rằng là có thể chúng ta chứng thì nó có vẻ xa vời. Nhận đây có thể từ từ chúng ta học kinh nhiều, chúng ta ngồi trầm tư suy nghĩ, từ từ mình nhận ra. Nếu mình sống được với cái tâm thường trụ của mình, mình sống được với cái bản chất thật của mình, thì những cái việc làm của mình mà chuyển động đó, nó trở thành là gì? Là diệu dụng. Chứ nó không phải trở thành cái chuyển động để mà lưu chuyển. Đó là Giới Hương khai một chút xíu để chúng ta sẽ đi về những cái tạng tánh về sau. Mình phải đề phòng vì nó là cái gốc chuyển động, nó là cái gốc. Vì mình quen chuyển động rồi, mình quen theo rồi, cho nên mình cứ phải đi lên đi xuống hoài thôi, thăng với trầm hoài thôi, quen rồi. Mà bây giờ học đến Kinh Lăng Nghiêm thì Phật kêu mình làm stop lại, đừng có quen nữa, để ý lại, phải đề phòng lại, sáng suốt lại, làm chủ lại, nhìn lại mình lại. Đừng có nhiều việc quá, đừng có nghĩ mình giỏi là mình nhiều việc là mình giỏi, không có đâu. Đối với quan điểm nhà Phật á, từ tốn, từ hòa, sáng suốt, ít việc, việc nào rõ ràng việc đó. Vẫn làm thiện, vẫn sống trong cõi đời này, vẫn tiếp duyên, vẫn tiếp cái hư vọng mà biết nó là hư vọng. Chứ không phải nói thôi sư cô nói rồi, nhắm mắt bật tai đóng cửa lại. Không phải như vậy. Đại thừa không phải ý như vậy. Đầy đủ của Phật không phải như vậy. Vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải đi cứu người, vẫn phải trà trộn với trần gian, vẫn phải đi làm, vẫn phải hết. Nhưng mà biết hư vọng và biết mình có cái độc lập để trở về. Còn cái mình phải chuyển đi đây, đi đường này, đi đường kia, làm cái này, thì những cái đó những cái theo duyên. Nhưng mà theo duyên, nhưng mà đừng để nó chuyển. Đó là cái ý thâm thúy của đại thừa. Rồi, thế thì bây giờ A Nan mới nói rằng là do mắt con thấy, mắt ở đây tức là đại diện cho sáu căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Còn tâm đây là cái ý, tức là đại diện cho thấy, nghe hay, hay biết. Do con thấy, cho nên con thích. Thế thì Phật hỏi, lấy cái tâm thích đó ra cho ta coi. Giống như bây giờ nói rằng là đau bụng quá, hỏi đau bụng chỗ nào? Chỗ này. Thế thì phải, chỗ này nó bị ung thư, thế thì phải giải phẫu khoét cái chỗ này mà bỏ đi. Cũng như vậy, tâm con luôn chuyển đó, phải không? Dạ. Thấy Phật đẹp, luân chuyển theo Phật. Thấy Na đang già đẹp, luân chuyển theo Ma đang già. Tâm đó là tâm của ai đó? Dạ tâm của con. Rõ ràng tâm của A Nan. Lấy tâm A Nan cho ta coi coi. Giống như bây giờ Giới Hương nói, Giới Hương thích thuyết pháp, Giới Hương thích tu, Giới Hương thích đọc sách, Giới Hương thích ăn dưa hấu, Giới Hương thích nằm võng. Quý bác nó lấy cái tâm của Giới Hương ra cho quý bác xem, lấy được không? Vì sao lấy không được? Nó theo trần mà nó có, mà lìa trần thì nó mất. Lấy không được nhưng mà nó vẫn hiện, hiện tướng. Tâm vô tướng nhưng mà tướng hiện, hiện tâm. Cho nên, cái chương kế tiếp, cái phần kế tiếp là cái phần 7 lần tìm tâm. Nhưng mà Giới Hương không nói về cái 7 phần này. Vì 7 lần phải tìm tâm này để tìm ra cái tạng tánh. Nhưng mà giới thiệu sơ để quý bác nào có tha thiết đối với kinh này thì ngày mai tức tốc thỉnh kinh về tối nghiên cứu liền ha. Thế thì 7 lần cái chương kế tiếp mà Giới Hương không nói trong phần này, không có trong đây, là 7 lần tìm tâm. A Nan là thị hiện cho mình. Phật nói tâm con ở đâu hả? Dễ thôi. Ở đâu? Inside here, my mind. Tâm con trong đây nè, chứ tâm con đâu có chỗ này được, phải không nè? Tâm con trong đây nè. Phật nói ở trong thì lấy ra cho ta coi. 7 lần tìm tâm. Lần thứ nhất, A Nan nói tâm con ở trong thân á. Phật nói nếu mà tâm ông ở trong thân á, mà ông biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, biết đuốc tuệ, biết quý bác, rồi biết đi xe hơi, rồi biết máy bay, biết đủ thứ bên ngoài hết. Thế anh biết bên ngoài nó phải biết bên trong chứ, vì nó nằm bên trong mà. Thế thì nếu mà nó ở trong đây á, my heart, cái heart ở đâu? Ở trong cái thân này. Thế thì lấy cái trái tim thì lấy được. Lấy trái tim ra thổ thôi thốt thì quý bác lấy được. Vì cái trái tim nó là cái gì? Nó là đất nước, gió, gió lửa. Mà kêu lấy cái tâm ra, mà nói cái tâm ở trong đây mà lấy ra, không có lấy được. Thế thì Phật đã bác rồi, không thể tâm ở trong. Vì nếu ở trong thì nó phải thấy ruột gan phèo phổi trước khi nó thấy quý bác. Phải không nào? Lần thứ hai A Nan nói, trời ơi, nếu mà nó không biết ở trong mà nó biết ở ngoài, thế thì con nói với Phật nghe là nó ở ngoài chứ không đâu hết trơn trời. 7 lần tìm tâm mà ở ngoài chứ không đâu á, nó biết đủ thứ hết trơn trời á, chả biết gì trong, không biết ruột bao tử nó bị hư sao mà nó đau bụng hoài, nhưng mà ở ngoài nó biết giỏi lắm, nó biết đuốc tuệ có mấy người, nó biết quý bác ở đây là cúng dường sao, thích nghe pháp sao, biết giỏi lắm, đọc kinh sách học cái gì biết giỏi lắm, mà không biết trong đây, chắc là nó ở ngoài chứ không đâu chứ. Phật nói là nếu mà nó ở ngoài á thì nó đâu phải là ông nữa, phải không nè? Nó giống như cái đèn mà ở ngoài thì nó là ở ngoài rồi. Giả tỉ như Giới Hương, nó tâm Giới Hương là ở ngoài này thì là tâm của bác này, thì đâu phải Giới Hương đâu, có liên lệ vậy đâu. Ngài nói à ha, như vậy cũng không phải ở ngoài. Tội ghê. Ngài thị hiện cho mình á, thị hiện chúng sanh ngơ ngác đó, để mà Phật dạy. Cho nên mình phải đảnh lễ Ngài á, để cảm ơn Ngài nha. Tội Phật cũng từ bi, các ngài cũng từ bi, mà mình á thì nghe thì cố gắng mà thực hành để đền ơn các tổ. Thế thì Ngài mới nói, nó không ở trong, nó không ở ngoài mà nó biết đủ thứ. Con bảo đảm với Phật là nó nằm ở sau con mắt. Giống như con nhắm mắt và con mở mắt cái con thấy Phật, tức tốc con thích Phật liền. Con khát ngưỡng liền, cho nên con đi tu. Con mới vừa đang vậy mà con thấy cái bóng của kiều diễm của một nàng kỹ nữ, con mở mắt lên con thấy nàng đẹp quá, con rụng rời tay chân. Cho nên con nghĩ rằng là con mắt con á, cái tâm của con nó nằm về sau cái con mắt này nè. Phật mới nói chứ là nếu mà nó nằm về sau con mắt này á, Phật thấy Phật sáng suốt ha. Nếu mà nó nằm sau con mắt này á thì nó phải thấy con mắt trước chứ, nó phải thấy con người, nó phải thấy cái hồn sọn này, nó thấy lông mày trước khi nó thấy quý bác, chứ còn mở vậy là thấy quý bác trước vậy chứ. Muốn thấy con mắt của Giới Hương thì phải nhìn vô cướng mới biết được con mắt của mình, phải không nè? Cũng như vậy, nếu mà bây giờ nó có cái chén lưu ly, chén lưu ly tức là cái ly glass, tức là cái ly thiệt là trong, ly trong vậy, úp vô về nha, thì con mắt phải thấy cái gì trước? thấy cái ly, rồi mới thấy cái cảnh ngoài. Thế thì ông nói cho tâm của ông sao? Con mắt thì con phát cái tâm của ông phải thấy con mắt rồi nó mới thấy cảnh ngoài, mà nó không thấy như vậy thì nó đâu phải nằm trong con mắt. Anh nói vậy là nó cũng không phải. Thế thì ngài nói thôi, thế thì là cái tâm của con á là nó đụng đâu nó sanh đó đi, rồi cái tâm của con á là nó chính giữa đi, rồi cái tâm của con á là nó giữa căn và trần đi, rồi cái tâm của con á là nó không dính đâu hết mà nó sanh vân vân, đại khái bảy tầng như vậy. Rồi giới thiệu như vậy để quý bác nghiên cứu nha. Mình giảng cái đó thì phải giảng về tạng, tạng tánh. Mình đang đi luân hồi thì mình theo luân hồi, còn thôi mình đi hoài không hết.